Có một bạn đã hỏi cô một câu hỏi. Bạn hỏi rằng buổi sáng sớm nếu thiền để đón năng lượng của mặt trời thì nên thiền vào cái thời điểm nào tốt nhất? Thì cô đã trả lời cho bạn rồi, nhưng mà cô trả lời vắn tắt. Và bởi vì cô cũng không biết là bạn đang tu tập và hành trì theo cái đường hướng nào, cho nên cô trả lời chung chung. Có nghĩa là cô trả lời rằng là cứ đợi lúc ánh mặt trời lên mà ánh sáng vừa đủ rạng rỡ nhất thì ta nhận năng lượng. Lúc đó là lúc năng lượng phù hợp nhất. Nhưng mà ở đây cô muốn khai triển thêm một file giảng về cái vấn đề này. Ở bên phía của vị Lai Pháp thì cô đã hỗ trợ cho các bạn cái luyện tập xuất thể vía một cách có ý thức, xuất thể vía một cách có ý thức. Thì cô cũng nói rồi, bây giờ cô nói lại để cô khai triển cái đề tài này. Đa số các môn pháp người ta nhận năng lượng, người ta ngồi thiền định, qua những cái quá trình thiền định, qua cái thời khắc thiền định thì người ta được khai mở huệ năng, tâm năng, công năng, khai mở con mắt thứ ba, còn gọi là bát nhã kiến, là huệ nhãn, vân vân, là đôi mắt của tâm linh, của tầm nhìn thấu thị. Thì người ta có cái khả năng, đương nhiên nghìn người triệu người mới có được một khả năng xuất thể vía để mà chu du đây đó. Nhưng đa số những cái cuộc du hành tâm thức đó đều là do cái phần linh thức của ta hoặc thầy tổ của ta mà dìu đỡ, mà hỗ trợ. Những cái cuộc du lịch bằng tâm thức đó nó không theo ý ta muốn, và nó tự đi rồi cũng tự đến tự về. Nhưng những cái khi mà phần tâm thức của chúng ta nó xuất trong vô thức, nó có một cái lợi, nó có một cái hại là linh hồn ra đi, mà nếu lúc đó có những linh hồn dữ hơn, mạnh hơn thì nó sẽ nhảy vào, nó chiếm lấy thể trần xác của chúng ta, và lúc đó linh hồn của ta trở về không nhập được vào trong thể trần xác. Trừ phi chúng ta là một cái người, một cái vị thầy cao tay làm chủ được thể trần xác cũng như thể linh thức. Ở đây ở vị Lai Pháp thì chúng ta luyện tập xuất thể vía một cách có ý thức. Có ý thức giống như một cuộc du lịch đi và đến của thể trần xác cộng với lý trí tỉnh thức, không có mê mờ, không có tự nhiên mà đến tự nhiên mà đi. Những cuộc đi đều có định trước, đều có định đoán trước, thì nó có một cái nhược điểm là nó không có du hành những nơi chốn mà ta chưa hề biết. Cô nói lại, những nơi chốn mà ta chưa hề biết, ta chưa có một chút ý thức nào. Thì cái thể vía của ta không đi, không đến được. Nhưng nó vẫn còn có ở một giai tầng tâm thức cao của những người thiền định, đạt đến một cái công năng cao thì vẫn có thể du lịch bằng tâm thức. Rất thường nữa là khác. Thí dụ như cô, khi cô ngồi trong cái chốn yên tĩnh của riêng mình, hoặc là khi đêm tối, khi mà cô sắp sửa ngủ, hoặc là cô vừa ngủ thức dậy trở mình lúc nửa đêm chẳng hạn, thì cô tự thể linh thức của cô tự nó xuất đi, và cái thể trần thức của cô đi theo cùng thâm nhập một cặp đôi hình và bóng, thể linh hồn và thể xác cùng đi. Thể xác đi bằng lý trí, linh hồn thì đi một cách vô thức. Thế rồi những cái cuộc du hành bằng tâm thức cô gọi là linh cảnh, linh ảnh. Linh cảnh thì dài hơn, dẫn ta đi qua nhiều cái nẻo đường, đến những nơi chốn mà có thể ta chưa hề biết. Mơ hồ trong cái thể linh thức của ta cho ta biết ở đây là Đà Lạt, ở đây là Bình Dương, thí dụ vậy. Thì những cái hình ảnh, những tên đường, những đường phố thì ta đọc thấy và mơ hồ ta bảo con đường này ở Bình Dương, nơi mà mình hay đi chợ, đi qua đường tắt này, thí dụ chẳng hạn. Ví dụ như cô thì thường xuyên lắm các bạn, bất cứ lúc nào cô nửa đêm cô nằm cái cô thấy là cô xuất thể vía cô đi, y như thật vậy đó, y như là người thật của ta đi. Thí dụ cô đi cô đi, và những lúc đó cô thành cái quen rồi, bởi vì nếu cô không có nói lại một file như thế này thì cô sẽ quên mất cái hình ảnh lúc đó. Cô hay nói và riết rồi những người sống cùng cô, thí dụ như chú chẳng hạn, chú biết rồi, chú chỉ có nằm nghe. Cô nói: anh ơi anh, em đang ở đâu biết không? Em đang ở đường gì gì đó ở Bình Dương. Em thấy cái gì? Cái giờ này 11 giờ đêm, 10 giờ đêm chẳng hạn. Mùa đông lạnh, lạnh dữ lắm, lá rơi và gió thổi, lá bay lạc xạc trên đường, và đèn đường chiếu sáng trên con đường đó. Cô thấy có ba người phụ nữ đang ngồi ở trên vỉa hè, gọi là chống tó ngó mông. Chống tó có nghĩa là chống tay lên trên đầu gối. Có người thì xăng cái quần lên tới đầu gối, có người vậy, tay thì chống cầm, ngồi đó, dáng điệu không có gì là vui vẻ, là phấn khởi, là hoan hỷ cả. Người thì mập thật mập, người thì ốm, ba người phụ nữ. Thì cô nhìn trên đường, lúc đó lại có ba đứa trẻ, một đứa con trai và hai đứa con gái. Nó đang chạy lăng căng ở dưới đường. Thì cô mới bước gần, nghĩa là các bạn biết, trong những cuộc du hành tâm thức đó thì cái thể trần thức của chúng ta, thể linh thức chúng ta đi, và thể trần thức lý trí của chúng ta theo dõi hành trình. Và lúc đó nó có cái một điều là trong những cái cuộc du hành đó, cái thế giới mà ta thâm nhập không hề biết có ta hiện diện, không hề thấy ta. À, ta có bước tới, ta có hỏi, họ cũng chẳng nghe lời ta hỏi. À, họ cũng chẳng có, họ cũng chẳng biết rằng có ta hiện diện. Có nghĩa là ta ở là người ở một thế giới khác. À, họ không hề, ta chỉ chứng kiến chứ ta không thâm nhập được các bạn ạ. Họ có đi đến mặt ta, họ xuyên suốt qua ta như qua khoảng không, và ta cũng xuyên suốt qua họ như đi qua khoảng không. Vậy đó các bạn, ta chỉ là người chứng kiến. Thế là cô thấy ba người phụ nữ, cô bước tới. Chà, bây giờ gần 11 giờ đêm rồi, trời lạnh cắt da, mà tại sao mà những người này họ còn ngồi bên vệ đường như là buổi chiều mát vậy trời. Cô bước tới gần, cô nhìn vào họ thì cô mới rùng mình, bởi vì đó chỉ là ba cái linh hồn của quỷ, ba cái vong hồn của quỷ đang ngồi, và ba đứa trẻ mà đang đi ở trên đường đó cũng là ba cái đứa trẻ, là ba con quỷ nhỏ, với cái đôi mắt lộ hung quang rất là ghê gớm. Cô nhìn thấy là cô giật mình, cô rùng mình, là cô khi mà cô sợ thì những cuộc du hành mà có ý thức thì ta tự động đi và tự động đến và tự động rời đi. Thì cô thắt một cái, cô rút linh hồn trở lại. Chỉ cần cô nghĩ đến cái thể trần xác cô lúc đó đang làm gì, đang nằm trên giường hoặc đang ngồi thiền chẳng hạn, thì lúc đó cô sẽ rút trở về thể trần xác y như cũ, thì cuộc du hành chấm dứt. Ở đây chúng ta luyện xuất thể vía một cách có ý thức để chúng ta có thể thâm nhập một thế giới khác, ở một nơi khác. Và chúng ta đặc biệt là ở đây vị Lê Pháp xuất thể vía một cách có ý thức để đến bên người bệnh, để mà chữa bệnh cho người bệnh. Thì cái cuộc chữa bệnh mà gián tiếp đó nó cũng tương tự như cuộc chữa bệnh trực tiếp vậy đó các bạn. Cái tác dụng của nó không hề suy xuyển, không hề thấp hơn cái giá trị chữa bệnh, không hề thấp hơn. Nếu nó cộng cái sự chữa bệnh bằng thể vía, xuất thể vía đến bên bệnh nhân và chữa bệnh, thì cái giá trị của nó vẫn đạt 100%. Bởi vậy ở vị Lê Pháp có cái cách riêng của mình, để mà vị Lê Pháp không chữa bệnh trực tiếp mà chữa bệnh gián tiếp. Có nghĩa là thế mạnh của vị Lê Pháp là chữa bệnh gián tiếp, không chữa bệnh trực tiếp. Và ở đây thì chúng ta chữa bệnh gián tiếp qua di động, qua mạng, qua máy tính, qua mạng, qua tin nhắn, qua hình ảnh chẳng hạn. Nhưng mà phải được cái sự kết hợp chính thức từ người bệnh và ta. Bởi vì khi mà người bệnh có kết hợp trực tiếp, thí dụ qua điện thoại, alo, chữa bệnh giùm cho tôi, thì người bệnh nó có cái niềm tin khi nhận năng lượng, và người thầy chữa cũng có niềm tin khi mà chuyển trao năng lượng. Vậy đó các bạn. Cho nên là các cuộc chữa bệnh của vị Lê Pháp không chữa bệnh trực tiếp mà chữa bệnh gián tiếp. Và cái cuộc chữa bệnh gián tiếp này thì qua điện thoại di động. Và khi chữa bệnh thì người thầy chữa hỏi bệnh nhân, hỏi là bây giờ anh tên gì, anh hiện tại đang ở đâu, anh đang ở đâu, và anh bệnh gì, anh đàn ông, nghĩa là mình phải khẳng định được người bệnh nhân là đàn ông hay đàn bà, là phụ nữ, tuổi tác bao nhiêu, ốm hay mập. À, nghĩa là mình có một cái hình ảnh được vẽ bằng sự tưởng tượng. Thì lúc đó mình đưa, mình tác động vào trong từng cơ quan trong cơ thể nó rất là chính xác các bạn ạ. À. Cho nên cô quay trở lại là nói cái những cái cuộc du hành bằng tâm thức, bằng thể vía một cách có ý thức mà chúng ta đã luyện tập ở bên phía của vị Lai Pháp, chúng ta đã luyện tập thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cả những cái phương cách chữa bệnh gián tiếp qua điện thoại mà y như là chữa bệnh trực tiếp ngay trước mắt của mình, ngay trước mặt mình mà hiện hữu ngay phía trước của mình, và đồng thời nó hỗ trợ cho ta những cuộc du hành, những cái cuộc rời khỏi cái thể trần xác và bằng du nhập vào một thế giới khác mà cô gọi là linh cảnh, linh ảnh đó các bạn. Thì ta sẽ xuất thể vía, ta đi một cách có ý thức là ta muốn, một cách vô thức là không vì ta muốn mà thể linh thức của ta đi. Lúc đó ta đạt được cái trình độ cao, cao hơn, cao nữa của cái sự luyện tập xuất thể vía bằng ý thức. Khi ta xuất thể vía bằng ý thức đạt cái trình độ cao nữa của người hành giả, của người thiền giả, thì lúc đó ta sẽ đi bằng thể vía, ta sẽ đi bằng linh hồn và ta sẽ xuất thể vía một cách vô thức. Có người, cô ơi, đêm nay con đang nằm, con thấy một linh cảnh như thế này. Có nghĩa là những người có một cái tánh linh mà cảm ứng biết trước những cái vận hạn, biết trước những cái điều gì sẽ sắp xảy đến cho một người. Con nằm, con linh cảm, con thấy là ngày hôm nay gia đình của con, thí dụ ngày hôm nay chồng của con đi ra đường sẽ gặp tai nạn về xe cộ. Con thấy như vậy thì con sáng ra con hỏi, thì đúng chồng con ngày hôm nay có việc phải ra đường, thì con mới bảo là dừng lại, không đi ra đường ngày hôm nay nữa. Đó, còn nếu đi thì dứt khoát sẽ gặp, cái tánh linh của con báo 10 lần như 10. Đó là những người có một tánh linh cao, là những người có một phần linh cách gọi là đã được rạn đục khơi trong, có nghĩa là những phần linh cách không có âm căn, những phần mà cao cách. Và từ cái chỗ mà cái sự thiền định của ta trong mỗi ngày thì sẽ làm cho cái phần linh cách của ta khởi phát, làm cho cái sự mà liên kết, liên hợp, liên thông giữa thể trần thức và thể linh thức nó chắc chắn hơn, nó dũng mãnh hơn, nó phát tiết nhiều hơn. Và từ đó cái thể linh cách của ta, cái thể linh thể vía của ta có thể xuất đi một cách vô thức, mà không có được một cách vô thức ngoài ý muốn của ta. Đó là trình độ cao nhất của người hành giả, của người thiền giả trên chiếu thiền, là thể linh thức của ta sẽ tự xuất, cũng như là thầy tổ, là linh căn của ta sẽ chuyển ta đến những cái cảnh giới khác với cái cảnh giới mà đang có ở trên chiếu thiền, nơi mà ta đang sống, ta đang thiền định. Thì từ chỗ đó cái thể mà trần thức của ta xuất thể vía, và cô dạy các bạn học cái cách mà chuyển giao cái năng lượng bằng đôi bàn tay của thể vía, chứ không phải chuyển giao năng lượng bằng luân xa sáo các bạn ạ. À, vị Lai Pháp dùng luân xa sáo để phát năng lượng, nhưng luân xa giáo chỉ quy đôi bàn tay năng lượng, và đôi bàn tay vận động, đôi bàn tay của thể vía vận động để phát thu phát năng lượng, chứ không phải luân xa giáo. Từ cái chỗ đôi bàn tay của thể vía thu phát năng lượng thì cái năng lượng ra đạt theo ý muốn của ta 100%, và ta có thể chuyển xoay
có thể dịch chuyển khu trú chỗ đau, xoa, bấm, vuốt, ấn, dai theo cái cách mà của những cái người thầy mà người bên Đông y người ta điểm huyệt, bấm huyệt, dai huyệt, nhấn huyệt đó các bạn, thì ta hoàn toàn có thể dùng bàn tay của thể vía ta để đạt được một cái kết quả theo ý của ta, người thầy tâm linh muốn, để mà chữa bệnh theo cái cách mà người thầy tâm linh muốn. Nó cái kết quả đạt được rất là cao, bởi vì bàn tay thể vía của ta đã được luyện thuần thục để khi ta muốn đặt nó ở đâu thì nó ở đó, ta muốn xoa bóp cái vai của người đó để cho người đó hết đau vai thì bàn tay thể vía của ta đưa ra, đưa năng lượng và xoa và vuốt và nhấn hoặc là cắt cơn đau vân vân, thì lúc đó cái bàn tay thể vía của người thầy tâm linh làm, và cái bàn tay thể vía đó thâm nhập vào toàn bộ cơ thể, đi đến những cái nơi chốn mà những cái nơi chốn mà cái đôi cái bàn tay thường không đến được, mà khi mà ta sử dụng cái luân xa sáo thì cái độ mạnh của nó không chỉ đạt được 50%, nhưng mà cái bàn tay thể vía thì cái độ mạnh của nó đạt được 100%. Cho nên cô mới cho các bạn, các môn sinh của vị Lai Pháp luyện tập phương pháp xuất thể vía một cách có ý thức. Các bạn nên rèn luyện thường xuyên trong suốt các khóa thiền, thì các bạn sẽ thấy rằng cái độ nhạy của các bạn khi sử dụng bàn tay của thể vía, cái độ nhanh nhạy và cái tác dụng cao khi mà các bạn sử dụng bàn tay của thể vía để chữa bệnh, cũng như các bạn sẽ thấy được rằng cái sự phát tiết của cái giai tầng cao của tâm thức, của cái thể linh thức của ta, nó hòa quyện với cái thể trần xác, và chúng ta sẽ đạt được rất nhiều những cái điều mà cái thể trần xác chúng ta thọ nhận ở cái thể linh thức. Những cuộc du hành ngoài lý trí, cuộc du hành bằng cái thể linh thức, bằng cái thể tâm thức, thì đó là những cuộc du hành lý thú, hấp dẫn, mà ta hoàn toàn chưa biết, không biết. Còn cái sự lưu hành bằng tâm thức ở một cái thể thấp, có nghĩa là ta sẽ sử dụng đôi bàn tay của người thầy chữa tâm linh, đôi bàn tay đó và cái lý trí của tập thể trần xác thì là nó là cái giai tầng, cái loại hình cấp thấp, cái loại hình cấp thấp của người thầy chữa tâm linh, nhưng mà là loại hình bắt buộc phải có nếu mà người thầy tâm linh của vị Lai Pháp không có luyện cái đôi bàn tay của thể vía thì không xuất thể vía được, hoặc là khi xuất được thể vía thì cái cuộc chữa bệnh đó, cuộc thâm nhập đó cũng chỉ đạt 50% vậy đó. Cho nên cô nhắc lại với các bạn, trong cái quá trình các bạn học, các bạn chữa bệnh thì các bạn nên nhớ là các bạn nên thường xuyên luyện bàn tay của thể vía, thường xuyên luyện những cái cuộc mà rời đi khỏi cái chốn hành thiền, khỏi cái chiếu thiền của mình bằng cái thể, bằng cái linh hồn cộng với cái lý trí đi kèm vậy đó các bạn. Thôi chào các bạn nha. Nếu các bạn còn muốn biết thêm hơn nữa thì hãy đặt những câu hỏi. Các bạn đặt những câu hỏi, cô đã từng nói rồi, các môn sinh của vị Lai Pháp, các bạn phải đặt những câu hỏi bạn thắc mắc các bạn chữa bệnh nào, năng lượng đi như thế nào, các bạn cảm ứng như thế nào, thì các bạn đặt câu hỏi thì cô mới biết để mà trả lời cho các bạn, cô mới hướng dẫn các bạn để các bạn không có lầm đường lạc lối, các bạn không có đi sai đường, để các bạn sẽ bị lạc vào cái cửa tà. Khi mà thí dụ như một cái linh hồn của các bạn rời đi và các bạn nhớ lại những cuộc du lịch ta vừa đi 10 kiển chùa về chẳng hạn, thì khi mà linh hồn của các bạn trở lại, tưởng tượng lại chùa gì có cảnh nào đẹp, có Phật như thế nào, có đường đi như thế nào, thì lúc đó các bạn đã bước vào cuộc du lịch bằng tâm thức của thể linh hồn trần xác. Và đó là một cái điều có hại chứ không có lợi cho người hành giả, nhất là cho người thầy tâm linh của vị Lợi Pháp. Bởi vì lúc đó linh hồn của các bạn rời đi, không có cái trần xác làm chủ, và cái linh hồn đó rời đi thì sẽ bắt gặp những cái cảm ứng thuộc về âm phần, âm cách, âm cốt ở cái nơi chốn mà linh hồn ta thọ nhập, thì lúc đó chúng ta sẽ bị áp đảo, chúng ta sẽ bị án vào, chúng ta sẽ bị nhiếp quản, chúng ta sẽ bị nhiếp hồn, chúng ta sẽ bị một cái áp lực mạnh của các thế lực của âm phần ở cái nơi chốn đó áp vào thể trần thức của chúng ta, vào linh hồn của chúng ta. Và đó là một điều rất đáng sợ, rất đáng sợ đó các bạn. Bởi vì lúc đó ta sẽ, thể trần xác của ta sẽ bị khó ở, sẽ bất ổn. Con ngồi đó con nhớ tới chiều nay con gặp những người bạn, hoặc là con nhớ rằng chiều nay con đi chùa, đền chùa miếu mạo, chiều nay con đi đến nghĩa địa con thăm mộ ông bà, hoặc chiều nay con vào bệnh viện, thì lập tức khi ta tưởng tượng trở lại ta, thì những cái linh hồn, những cái âm vong, những cái khí âm ở tại cái nơi chốn đó thì áp vào ta ngay lập tức. Và lúc đó thì ta sẽ bị khó ở. Trời ơi, sao mới vừa suy nghĩ một chút cái đầu nhức như búa bổ, hoặc là ớn lạnh từng luồng, hoặc là đau nhức hai cái bả vai, hoặc là đau nhừ tử, hoặc là bị choáng, khó chịu này nọ chẳng hạn, thì đó là chúng ta bị cái âm khí từ cái nơi chốn mà ta đang du nhập. Nói như vậy để các bạn hiểu một điều là khi cái thể trần thức, linh hồn trần thức của ta xuất thể vía mà đi thì cũng y chang như là cái thể xác của chúng ta đi vậy đó các bạn. Cái cảm ứng của linh hồn trần thức sẽ thâm nhập vào cái thể xác của chúng ta và sẽ làm cho thể xác của chúng ta bất ổn. Y như là hiện hữu ta đang có mặt ở nơi chốn mà cái tư duy của ta, cái thể trần thức của ta đang tưởng tới, nghĩ về. Vậy đó các bạn. Thôi chào các bạn nha.
Chốn vòng ngàn xa phiền não đoạn, trời đất thinh thình dạng bốn bề, xứ với núi non hoa tịnh cảnh, tiểu cung sơn thủy nhập dòng mê. Nhân gian trái cấm đồng vì đắng, thuyền trôi ừ thuyền trôi, gió nổi dòng trao chiều dậy sóng, đoạn đoạn trông lớn, đoạn đoạn sâu. Mây bạc một trời chưa dứt mộng, vọng áo mù xoáy lạc bên nào. Xuân hạ thu đông rồi xuân lại, sớm cùng thủy tận dạng màu trắng. Áo vai người về khơi bếp lửa, nước chảy hoa trôi mộng vĩnh hằng. Câu kinh Bát Nhã đoạn Trần Ngô, bốn bề mưa rừng sóng đổ xô, cửa không còn lặng, hồn chưa lặng, vĩnh khắc liêu xiêu gỗ ban đầu. Xuân hạ thu đông rồi xuân lại, tịch bình huyền không lạc lạc gió ngàn. Chuông vọng ngân nga hồi ván đồ, trở lại thuyền xuôi ai khác xa. Mây bạc một trời chưa giấc mộng, vọng ao mù xoáy lạc bên nào. Xuân hạ thu đông rồi xuân lại, sơn cung thủy tận dạng màu trắng. Áo vai người về khơi bếp lửa, nước chảy hoa trôi mộng vĩnh hằng. Câu kinh Bát Nhã đoạn Trần Ngô, bốn bề mưa rừng sóng lũ xù, cửa không còn lặng, hồn chưa lặng, vết khắc liêu xiêu gỗ bạc đầu. Xuân hạ thu đông rồi xuân lại, tịch tình huyền không lạc lạc gió ngàn. Chuông vọng ngân nga hồi ván đồ, trở lại thuyền xuôi ai khách sáng.